gặp viên viên đang bị bóp còi con như gần lên một trời ơi bác sẽ đi nhìn nó nặng đấy và áo
tôi tiên đi nhịn đói là 10 ngày đấy nhẹ nhõm rồi dạ. Bà xin cha là nhịn đói tới 10 ngày là bà cũng nhẹ anh đi tới đồng hồ tôi sập cho đi sẽ có dành nó hen dài 60-70 tuổi là cái ruột dơ 60-70 năm rồi thanh lọc rồi cái tự nhiên nó trẻ cảm thấy vui như mấy ông cụ này bây giờ uống nước chanh nhiều 10 ngày á thấy vui à cái xuân hạ thu đông là không có bệnh chỉ có tê chết thì sẽ đủ chết thôi chứ không có bệnh chết hết được nói đâu tin làm rồi mới tin làm mới dám nói mạnh tôi nè nước chanh tôi nhịn đói 20 ngày cái gì tôi cũng thử trước khi tôi nói thuốc thanh lọc cũng bê tôi cũng làm 20 ngày tôi cũng chỉ làm 10 ngày đâu làm 20 ngày có thể nó có chết không mới cái thể xác xong những tuổi này để làm nó có hiệu lực tôi mới cống hiến người ta xúc một 20 lần la làng tôi khi xúc nghĩa là cả 100 lần đâu có sao nhiều người nói là ông xúc ruột rồi ông ốm rồi mất cái nguyên khí của ông mất rồi ông nói chuyện nói không ra lời không phải bởi vì cái cách nhất là nó tồn trữ trong ruột mình á quá lâu rồi nó sanh ra cái tiếng ồ ề bây giờ thanh lọc thì nó nhỏ thanh chứ không phải mệt nhiều người tưởng là tôi mệt lắm tôi đâu có làm gì mệt tôi đi bộ không đau không biết không gì hết rồi tôi đi còn nhanh hơn thanh niên không hiểu cho nên người ta không hiểu là cái cơ tạng trọng yếu là cái cơ quan trung ương phải thành lập trong căn nhà mình ở rửa sạch sẽ là căn nhà nó phải tốt nó bệnh là do dơ mà nó sạch là nó không có bệnh nữa cốt yếu của người tu phải tìm hiểu lấy mình thanh lọc lấy mình thì tự nhiên cái óc nó nhẹ cho nên bây giờ qua những khóa mà tôi đã học và tôi đã thanh lọc rồi á bây giờ các bạn kế tiếp là rất hạ tiện không có xài tiền tôi xài 10 mấy 20 ngàn đô la anh xưa anh trả chứ còn không tôi cũng chịu nổi á tôi quyết làm cho được để tôi đem lại trước khi tôi chết tôi phải để ở đời cái gì tốt lành cho người ta cho người ta có cơ hội tự rửa thanh lọc người ta trẻ trung người ta vui và sống đời có nghĩa lý hơn thành ra bây giờ mọi người thanh lọc ở đây tốn là có mấy trăm bạc là nhiều lắm nếu mà đi xuống ruộng rồi cộng lại chỉ mấy trăm bạc à mà ở Bình Đức không muốn mấy trăm bạc không có đâu xuống một lần nó lấy 80 đô la rồi ở đây mình 20-30 mình đi xuống được rồi làm lợi cho mọi người hết mà không hiểu cho nên vừa rồi đây tôi từ bên Mỹ các chỗ tôi thành lập mấy trăm người đều hạnh phúc vui á nhiều cái bệnh tích trữ trong đó nó tiêu tan hết à kể cả bệnh gan xe nữa như cô quý ở Washington State đó là bác sĩ khám cân xe buồn nghĩ chết không nó không nhôm thôi kệ nó chết rồi cho ông Tám đi ông Tám chưa làm gì làm thấy à, rồi nó làm chết bỏ rồi bây giờ nó mập lên 10 mấy pound rồi đi tái khám không có cái bệnh cân xe thì có gì đâu tại dơ không à quét sạch nó không có bệnh. Cho nên là tôi ở bên Cali mấy bà cụ ở Việt Nam mới lãnh bảo lãnh qua 80 mấy tuổi lên hết có đại nạn tôi gánh luôn có người chết tại trong thiền viện tôi cứ sống lại khỏe lắm cho nên đừng nghĩ mình già nua nghĩ mình dơ thôi làm cho sạch thôi là tự nhiên nó trẻ nó vui già nuôi sạch ảnh nó dơ là nó thành già mất đi nó dơ rồi nó cái vận hành luật vận hành trong đó nó không có điều hòa rồi nó manh dâm tánh là muốn chuyện này chuyện nọ không chế người này không chế người kia làm động loạn gia can bây giờ mình thanh lọc rồi té là cái ruột nó tôi gan tôi chứ tôi đâu có lý do gì giận con tôi cứ lấy lý do gì ghét chồng tôi là tại cái ruột nó ép cái gan thì tôi thanh lọc cái ruột nó yên theo vị trí của ruột mà gan theo vị trí của gan thì tự nhiên là tôi đâu có giận hờn nó được không có giận hờn không có buồn đuổi gì hết á có trật tự trong ngũ tạng là cái thiên cơ, cơ tạng mình là thiên cơ, chuyển vũ trụ là thiên cơ, quân bình nó không có nhận lầm, không có để tâm ghét ai hết. Trên một cái phương pháp thanh lọc thì bây giờ ở đây á, mấy người nào muốn thanh lọc thì những nó liên lạc yên bê đó, nó lấy cái thuốc 10 ngày gì giữ uống gì ăn gì làm y như vậy đó, rồi cũng đi xúc ruột, không xúc ruột cũng được nữa, tự nhiên cũng cảm thấy nhẹ. Tôi đã dấn thân rồi, tôi đem cái xác này tôi thí nghiệm cho mọi người chung hưởng, chứ không phải riêng mình tôi. Thanh lọc rồi, mình thấy cái điển của bộ đầu, trong lúc mình thiền mình nhắm mắt thanh nhẹ và nó sáng, khỏe rõ ràng, thấy cái ánh sáng từ bi rõ ràng. Mình thanh lọc cho mình thanh nhẹ, có lợi tâm lẫn thân. Chuyện đó nên là bạc tỷ cũng không có đổi, tâm thân mình được yên ổn là bạc tỷ không có đổi. Cái đâm đầu chạy theo đồng tiền, cho đồng tiền là hay, rồi bỏ cái mạng luôn. À, tu theo Phật cứ chạy đi tìm ông Phật rồi bỏ cái hồn luôn. Tu phải lo cho cái hồn. Vị trí của hồn ở cái ổn định là cái xác này. Xác này phải có trật tự. Hồn cũng có không định. Xác này mất trật tự còn vui còn buồn là cái hồn có ổn định. Ha? Rất rõ ràng. Cái xác này nhẹ nhõm thì mới thấy cái giá trị nhẹ nhõm của phần hồn đang điều khiển cái xác. Cái xác nó lặng trượt mê chấp thì làm sao làm được. Cho nên tôi thấy những kỳ này rất nhiều để tôi tìm lại cho mọi người thấy rõ chứng minh sự sửa chữa của tôi và ảnh hưởng tất cả bạn đạo để tự thức tâm và hiểu rõ rằng tâm mình làm chủ cái xác, không phải xác làm chủ cái tâm. Người ta hướng về đời là cái xác làm chủ cái tâm, mà họ hướng về đạo là cái tâm làm chủ cái xác, thì cái xác nhẹ nhõm chút là đủ rồi. Cái xác mình càng ngày càng cố, có hàm răng mà không hợp tác với cái ruột, ăn nhai nuốt ẩu rồi bắt cái ruột chứa chứa càng ngày càng nặng, cái xác nó không có ổn. Ăn nhai nuốt ẩu là cái xác không có ổn, không ổn rồi càng ngày nó càng gia tăng, giận hờn đủ chuyện, giận cái ăn cho nhiều cũng có nữa, có người giận ăn cho nhiều là hết giận. À, có người hờ là nuốt cho nhanh đi thì cái ruột nó cũng hơi mất trật tự. Cho thanh lọc rồi biết hết, biết hai hành động của mình thì mới tu được, mới yên ổn được. Tất cả do mình mà ra, có tâm không chịu làm chủ thể xác có bao nhiêu, biết làm chủ thể xác thì cái gì cũng ổn được. Ăn ít thì nhiều khỏe mạnh, ăn nhiều thì ít là cứ nói chuyện ăn không à, không có nói chuyện tu. Lâu lâu tới thiền đường nói chuyện Phật, là nói chuyện Phật chút thôi, chúng mình về nhà là nói chuyện bánh cuốn với là chả giò với là phở bò không à, không có rước cái chuyện ông Phật vô trong tâm thì làm sao tu. Tu mà nói chuyện đời nhiều hơn chuyện đạo mà. Cho nên mình thanh lọc rồi mình mới cần nói chuyện đạo hơn chuyện đời. Tại sao? Chuyện đạo là chỗ bất diệt của phần hồn. Thì mình nuôi dưỡng cái tinh thần bất diệt đó, mình mới có cơ hội tiến tới chỗ đó. Còn người đời họ chấp trong cái xác, chúng ta tu thiếu calori, bác sĩ nói tu thiếu calori, thiếu cái gì, thiếu cái gì, thiếu cái gì cứ. Mà thiếu là người ta cho uống 5mg mà nó uống cả 100mg rồi nó cũng là thiếu nữa. Không biết làm mất cái lực trung bình của cơ tạng, rồi nó đòi hỏi càng ngày càng đòi hỏi nhiều, rồi bệnh càng ngày càng nhiều là lý do vậy. Bệnh do tánh sanh ở chỗ đó. Cho nên khi mình hiểu rồi á thì mình tự chủ hết rồi, và tự chủ được mình nắm được cái thiên cơ trong cơ tạng, nên hay là không dần chịu được, không có bị đời lôi cuốn nữa, không có chuyện khách khứa mà hại thân, không có tạo lễ giáo giả ảo mà hại giả ảo mà hại tâm, không có gì đó. lễ giáo giả ảo là lúc mình cảm động là thấy ồ, tôi tin đạo Phật, tôi thể đạo Phật, tôi về với đời tôi quên đạo Phật luôn, chấp luôn đạo Phật nữa, hại thánh. Tâm làm là thanh chịu, tâm không có đàng hoàng. Cái lúc ban đầu mình tu á là ưng vô sự sở trụ sanh kỳ tâm, Phật đã nói mà, mình hứa không biết chỗ nào chưa, không biết chỗ nào chưa, nhưng mà cái tâm nó diễn trong cái tâm mình. Nếu cái tâm mình phản trách là mình tự hại mình. Trước sau như một, bất trung bất tín, con người không có trung là không có tin cậy được. Chính nó không tin cậy nó mà làm sao nó trung với người ta được. Không? Ở gia đình cũng vậy, phải trung, trung thành hiếu nghĩa mới là mình tu. Không có trung thành hiếu nghĩa không phải mình tu. Nên nói một lời là một lời. Nói là hứa tử vì đạo mà không dám đem tâm thân mình sửa chữa để tiến hóa mà tử gì? Muốn hơn thua với người ta mà tử vì đạo chỗ nào? Phải bằng lòng sửa chữa tâm thân mới là tử vì đạo. Đạo là con đường tiến hóa của mình cũng như tiền con đường tiến hóa của chúng sinh. Mà mình không đem cái tiến hóa mình tiến rất tốt làm sao mình ảnh hưởng người ta đi được? À, kêu một tử vì đạo. Khen người này ghét người kia, cái đó là không có phải người đạo. Người đời mê chấp chứ không phải người đạo. Giữ tâm sửa chữa tiến hóa, người đó mới là người đạo. Lúc nào nó cũng quân bình, ở mở. Nguyên lý nó rất rõ rệt. Ở thế gian này không có ai hại ai được hết. Rồi lấy súng bắn chết ra hồn nó cũng tiến à. Thì theo duyên nghiệp tiến hóa của chúng nó, khi mình hiểu được cái hồn là vô sanh, là mình không có bận biểu gì vấn đề hâm dọa mê chấp nữa. Mình biết mình vô sanh, không có nghĩa lý gì hết, không có sợ ai hết. Sợ tâm từ bi mình mất, tình thương yêu mình không biết sử dụng. Mình biết thương yêu thì mình trở về thanh tịnh, mình mới biết là thương yêu mình. Mà ở về trong cái giới động loạn mình không biết thương yêu mình, phản cách với mình bất cứ lúc nào. Cho nên tôi thấy mọi người phải lo sửa, lo rửa căn nhà cho đẹp, cũng như sửa sẵn xe để đi làm. Làm đạo à, thanh lọc nội tạng đi. Nghe là tôi đã dấn thân như vậy, tôi thấy rất hữu ích tới ngày nay. Từ ngày mà tôi ăn uống nhiều đó, vì thế bạn đạo cho gì ăn nấy đó. Rồi cái là cái thân xác tôi nó bị ô trực. Thì tôi thanh lọc đuổi hết tế bào cũ, thì những tế bào nó hồ sự. Tôi mặc mấy tôi tự chán. Đó là cái nguyên lành để các bạn đạo. Đó là đường đi duy nhất của cuộc sống chúng ta. Mà không biết làm được tự nghĩ mình mà thôi. Thì rác rưởi càng ngày càng gia tăng, ô trường càng ngày càng lấn áp khối óc. Mình ăn cái gì? Ăn điện năng của vũ trụ. Cơm gạo là từ điện năng của vũ trụ mà mình ăn. Mình ăn cái gì? Ăn cái mùi vị là điện năng. Mà phức tạp sân khác ở trong đó mình không có điều hòa. Như người ta ăn cơm, rau, cá, thịt, tầm lưng. Mình mấy tiếng đồng hồ nó mới tiêu. Mà một mình đâu có phải ăn lần. Ông sư dân chùa ăn lần còn bệnh mà mình ăn ngày ba lần còn là chưa đủ. Là trong đó nó tồn trữ biết bao nhiêu từ ô trừ. Cái bụng đang ngày con phình á. Cái bụng phình là bệnh á. Cái bụng phình là khối thần kinh cảm động cơ tạng bị ô nhiễm. Nó tê liệt mà rờ không biết đâu. Đó là khối thần kinh bộ ruột bị tê liệt rồi. Rờ không biết đâu là tôi không có bệnh. Cái kỳ thật nó bị tê liệt. Đúng rồi, xúc cho nó thì sạch sẽ, nhấn mạnh cho nó biết đâu. Đó là thần kinh nó hồi sinh. Đêm nhạc. Thì cái óc nó lăn. Thông minh hơn. Cái người qua 30 tuổi á, quá 30 tuổi á, là cái bộ thần kinh bộ ruột nó bị ô nhiễm ăn ấy. Bây giờ mình rửa sạch được cái óc mình không có ngủ nhiều mà làm việc nhiều, hăng say trong việc làm, vui vẻ, điện năng càng ngày càng dồi dào. Chẳng phải ăn no là mạnh đâu, ăn no là bệnh á, ăn nhiều quá là bệnh, ăn vừa no thôi, đừng có ăn no quá. Ăn no quá là bắt khối thần kinh phải chứa đựng nhiều, thay vì nó có 30 gram mà nó đủ sức mà làm cả kilo thì nó phải giải quyết cả kilo, mà nhiệm vụ nó đâu có làm gì, nó cứ bóp ra bóp vô vậy, bóp hết thì nó hư thần kinh. Cho nên những nhà thể thao á, nó ăn calorie cho nhiều đến chi, nó có chạy, nó chạy, nó đánh banh, nó tháo mồ hôi á, thì tính ra sau cái vận động á, nó cũng còn ít hơn. Còn mình ăn hơn nó mà là không có thiếu, không có vận động, không có chạy múa, không có làm gì hết, thì nó ứ bên trong, nó sinh bệnh. Lý do vậy rồi nên tôi không thấp, tôi mệt mỏi là cái circulation, cái vận hành trong đó nó chạy không đều, rất rõ ràng. Tôi thanh lọc cơ tạng là tôi kiểm chứng rất rõ rệt, khỏe mạnh, không còn nhức mỏi, không còn một cái gì mà làm phiền tôi được nữa. Bây giờ gặp gì mà lôi thôi là tôi lọc cái 10 ngày là xong, lọc 10 ngày là cái gì cũng giải quyết hết. Mình giải nó ra thay vì đem nó vô. Nhiều người theo quảng cáo ở ngoài tiệm uống thuốc gì thuốc hay gì, chỉ là đem vô thêm thôi. Rốt cuộc nó bệnh thêm, mà giải nó ra rồi nó hồi sinh. Người ta không hiểu nguyên lý đó. Cho nhiều người uống nước chanh nó khỏe mạnh, người ta giải ra, giải cái độc tố đó mình ra.
Ngày không có những gì thầy đang đi về đặt câu hỏi. Tôi thấy có nhiều bạn mới đây thì cũng đặt câu hỏi thì con Tám giải đáp.
Thầy con còn câu hỏi, thầy con còn
cứ nhiều hỏi đi.
Con còn cái giấc mơ rất là 10 năm rồi con mới còn được giấc mơ đó. Tự nhiên là cái tên khi mà con học đại học đó, con mới đến trường nội, con phải lên trên trường đó để con kiểm soát ra được có phải như vậy không. Con mới không thể rằng là con đi học à, con học đại học, con học đại học năm thứ hai, có khi không thể con học đại học năm thứ hai, có khi không học để con học cái chương trình của con. Mình nói rằng con thể rằng đi học cũng khó, nhưng mà mấy bạn con học đi học hay con có thì con là đi tên vô đại học mà cũng có đi học, thân điện ngay gần đi thi rồi mà con không có, tại vì con không có đi học, con không còn một đợt cua, con không còn nhiều để mà đi thi, con chắc chắn rằng con không gì đâu. Thì con buồn lắm, trong giấc mơ là con buồn, buồn mà đau khổ lắm. Không có khi thì thấy rằng là con học để mà đi thi đại học, có khi con thể con học con đi thi tự sai. Mình khi mà con đi học con thi tự sai thì con lại là ta mình đã thi tự sai rồi. Tại sao bây giờ con phải đi thi tự sai nữa? Nhưng mà con chắc chắn rằng nếu con đi thi tự sai thì con thi còn không đậu. Mà con buồn vậy sao lắm, con buồn mà con đau khổ lắm. Mà chỉ khi mà mơ làm sao mà chỉ có thể là chắc là thật rồi, con tỉnh đến lên đại học á. Con hỏi là cái bà thư kỷ là có phải là tao đã đi mấy cái cua này rồi, này đó không? Đã đang ngon rồi, băng gấp sự gửi tới nhà đi rồi. Mà con cũng mơ hoài là cùng một giấc mơ 12 năm rồi, 10, 11 năm rồi, cùng giấc mơ cứ ở 2-3 tháng mơ lần, có khi thì không ngừng mơ. Nhưng mà cùng một giấc mơ cũng là mơ luôn mơ tới, mà trong một giấc mơ là con thấy là trong giấc mơ con rất là đau khổ. Là thấy là giống như là cái khi mà mơ tỉnh dậy đó, thấy là mình sửng sốt rồi đó. Thấy là cái tâm hồn mình sao mà nó đau khổ quá, mà thấy thử là cái cuối đời không học thì làm sao mà thi. Nhưng mà biết rằng là chắc chắn là thi đà thi thì được. Mà nói nếu mình chỉ cần đi học thì mình thi đầu chứ đi đâu. Nhưng mà cũng có đi học thì làm sao mà thi đầu. Cứ mơ luôn rồi tới 10 mấy năm rồi, cứ một chiếc mơ.
Cái đó là gì? Chứ nãy giờ tôi nói chuyện thanh lọc đó. Giờ muốn mắt là biết rồi. Thần kinh dơ rồi, bố thuốc dơ rồi. Giờ đi thành lập đi, lấy thuốc cho bê uống 10 ngày á, rồi không có cái giấc mơ đó nữa. Thành rồi mới thấy hay, rồi mình chứng minh, rồi mình đi giúp người khác. Con mắt con, thần kinh nó không có được. Nó mới tạo ra giấc mơ. Rồi con thành lập rồi, con có vậy. Nãy giờ tôi nói chuyện đối diện là nói chuyện đó rồi. Mình làm một cái là nó thay đổi mới thấy hay, mới thấy cái khoa huyền bí. Mình thanh lập được rồi thì đi nói cho người khác, giúp cho người khác. Thế là mình trở nên một người từ thiện mà không ai biết. Chính mình đem bản thân mình thanh lập và giúp người khác làm chuyện từ thiện. Không có ai được. Lúc đó vui à, không còn đau khổ nữa. Đó vui lắm, như cô tiên đi giúp đời. Làm thử đi. Thấy ông táo hồi trước bụng bị to,
con colonic irrigation. Họ chỉ colonic không chứ họ không biết cái vấn đề trị bệnh. Cho nên con uống rồi con mới ra con giải thích cho họ biết được cái sức lực không mà hại người ta. Nhưng mà phải thành lập từ trong ra ngoài rồi. Thì lúc đó con người mới từ. Cho nên họ cứ nói, tới đây sức lực làm gì? Phải thành lập cái sức non rồi sức già mới là cái thân rác. Mỹ Kim đi tuần lễ thấy người nhẹ.
Trước con nó có đi xuất ruột ở đây 12 lần. Nó cứ xuất cái ruột già. Xuất ruột già thì xuất xong thì nó khỏe. Nhưng mà nó chỉ khỏe được chừng 1 ngày, 2 ngày rồi cứ lại trở lại nữa. Uống thuốc vô thì nó cho phiếp rồi đi lôi bớt ra. Nhưng mà nó còn thấy là phải xuất ruột kiểu như không rồi vẫn làm tuần lễ đó. Nhịn đói, uống thuốc cho nó hành bệnh chút xíu á, thì nó ra cái
lắc không liên lạc bên ngoài, lo ngủ, lo nằm, lo hít thở, lấy nguyên khí của vũ trụ, thì thần kinh mình là cấu trúc từ siêu nhiên, thì lấy cái tự nhiên nó mới hồi sinh được. Thành ở thiền viện đó là làm cái khóa đó, khác là họ bắt chước là gì nhà làm cũng được, mà vô trong đó an nghỉ, nghe băng, vừa lọc cái óc, vừa lọc cái mạng. Nó phải có phối hợp đầy đủ con người nó mới vui.
Thì con mới tính là tháng 12 này sẵn rồi bản đám cưới thằng em con sẽ lên làm một lần tuần lễ nữa. Nhưng mà con thấy cũng phải là sau khi mà xuất ruột sạch sẽ xong đó ông ta, là mới một giai đoạn thôi. Thì đoạn 2 nó cũng quan trọng là sau đó thì mình phải giữ cho nó tốt.
Giờ phải giữ
về con mà khi kỳ trước có ăn bánh xèo khi nọ vô lịch không chứ.
Người ta dạy ăn gì mình ăn cái đó. Rồi cứ đầu mùa là mình làm là mình biết giữ cái xe thì cái xe tốt, mình giữ cái nhà thì nhà sạch, có gì đâu. Còn mình bừa bãi thì tự nhiên nó mới hư rồi. Thì nguyên lý nó rõ, rất rõ rồi.
Thôi con nghe nó uống nước chanh ở giám mình giảng hòa cũng tốt, thành truyền nó đấy, nó không có xuất ruột, không có nhịn đói gì hết.
Mà cấm không người ta nó liên lạc. Nó chỉ nằm ngủ và ôm cái bình nước đi ra đi vô thôi. Ở nhà anh làm hết rồi, liên lạc đằng này, rồi lo chuyện này, lo chuyện nọ, rồi cái làm nước chanh, cái ruột dễ động mạnh lắm. Bé nhạy đó, nó sợ quá mà, không có lo chuyện đời. Tôi relax. Chứ
là nước chanh tốt
hơn. Như sinh cha bây giờ phải relax. Don't worry anything. Thấy coi thế giới là bỏ hết. Cái gì cũng bỏ hết. Nghĩ về cái thần kinh là baby của mình, lo cho thần kinh nó yên.
Tức là ông Tám nói uống kiểu nước chanh như thanh truyền là sạch quá, cái ruột thì tốt quá, đâu con đâu cần
uống. Bén nhảy
uống kiểu thanh lọc của bê rồi.
Cũng được. Con uống nước chanh cũng được. Mà uống kiểu thanh lọc của bê thì cái mặt con sáng hơn. Bởi vì cái của bê là nó đầy đủ. Còn cái kia là chỉ có rửa thôi. Còn cái kia, cái của B là nó có bỏ lại. Cơ tạng nó khỏe. Còn mặt nó bóp. Còn cái kia làm rồi thế là trong nó nhẹ. Nhưng mà mặt nó không có sáng. Không sáng.
Thì con nghe
sáng mà cái kia làm cái kia phải làm 40 ngày là mặt không sáng. Thì nói 40 ngày là mặt không bắt đầu sáng.
Là cái cách đốc tuần lễ.
Cái tuần lễ đó, nó thuốc là thuốc, người ta nghiên cứu, bao nhiêu bác sĩ nghiên cứu. Để cho cái ngoài da được tốt nè, cái ruột mình tốt nè, cái gan mình tốt và cái thận mình tốt, cái tim mình tốt. À, đó là bác sĩ đang nghiên cứu, có mấy triệu đồng mình hưởng mà còn muốn gì nữa, tính một năm ngày có mấy xu mà tại không chịu làm. Thay vì ông Tám ông đi một tuần lễ phải trả 2.000 đô la, thấy không? Mà giờ ông đóng góp chỉ có một ngày có mấy xu cho mọi người mà mọi người không chịu làm nữa là chết ráng chịu chứ. Cũng thèm đi đưa đám nữa, thấy không? Uống không?
Thì thầy uống thuốc của bê thì không phải đi chuyển luôn.
Hả? Không uống súc rượu cũng được, ở nhà và vừa ăn vừa đi làm mà ăn theo cái này riêng nó chỉ đó, vừa ăn vừa đi làm thôi. Còn nếu có cơ hội đi súc rượu còn quý nữa, có tốn mấy chục đồng nó không có nghĩa lý gì.
Thì phải bao nhiêu lâu thì lại phải uống lại.
Xuân hạ đâu đâu, còn cứ làm một năm 4 mùa là không có bệnh gì hết. À, một năm làm 10 ngày vui như cô tiên, không có lo gì hết. Thì lúc đó mới chuyện ngoài tai, bỏ ngoài tai, lo chuyện mình thôi là đủ rồi.
Thầy thì nói mình năm làm 4 mùa thì mà có 10 ngày.
Có 10 ngày.
Mỗi mùa 10 ngày.
10 ngày là đủ rồi.
Tức là 4 mùa là 40 ngày.
Ở 40 ngày. Không có bao nhiêu tiền đâu. Sinh hạ thương tâm.
Thế này con uống mà con vẫn thể đi làm thì có sao, có mệt
không? Không rồi. Vẫn ăn, vẫn đi làm. Mà cái mặt nó sẽ bóng. Mà ăn ăn đúng nhau mới ăn chả, thì chả giò rồi tầm bậy tầm bạ, nó không được rồi. Mà ăn hết rồi, con thấy tôi không cần ăn nhiều, tôi không cần xài tiền nhiều, tự nhiên tôi có dư tiền chứ gì nữa. Đó, nó lợi lộc ghê lắm á. Ăn ngày buổi cũng không có mệt. Làm việc hăng say, chủ còn khen mình tốt nữa, không có mệt, cần nhiều giờ làm việc hơn. Như tôi bây giờ tôi đang làm rồi, 3 giờ khuya tôi thiền nhảy, tôi viết sách nè, phục vụ bạn đạo nè. Tôi nhẹ nhõm quá rồi tôi mới làm gì.
Thầy uống thế thì nó xúc căng nhiều không
ạ? Nó xúc căng tốt chứ, xúc căng là đem vô chuột cái đống máu ra. Rồi nó mới hồi sinh là tròn trịa đẹp là như con gái. Con thấy bà cụ không? Bà cụ chưa đủ á. Bà mới có mấy ngày thôi á. Bà còn được vậy á. Mà mỗi đầu mùa bà làm 10 ngày, mỗi đầu mùa bà làm 10 ngày là bà còn trẻ nữa chứ không phải giỡn đâu.
Thầy về cái thuốc đó thì phải ăn uống hay sao?
Ăn uống ăn ok, rau, ăn cây đó.
Ăn cây mà.
Ăn cây đó, ăn nhẹ đó. Bữa ăn bụng đói. Mặt mày nó kế quý à. Đừng có ăn mỡ, có ăn thịt á.
Cũng để tắm.
Cũng để tắm. Cắm ăn thịt toàn chi. Con người nó sống quân bình là an vui. Mất quân bình là mất an vui. Khi mình nắm được cái gì khóa của mình là đi xứ nào mình cũng sống được. Rau với cơm mà có gì đâu mà khó kiếm. Xứ nào cũng có hết, mình đâu có mình đâu có bị nhà giàu ăn hiếp, không có gì đó.
Thầy về cái phương pháp đó coi như là cứ mắc ăn chay mất rồi.
Hả?
Một cái phương pháp coi như là cứ mắc ăn
chay. Tự nhiên bỏ thuốc ra. Bỏ cà phê nè, bỏ uống rượu nè, thành ăn chay, trở nên thiện nhân hồi nào cũng hay. nhiều đứa nó hút thuốc từ nhỏ tới lớn mà cha mẹ nó đâu có đâu tu lưu vi. Rồi nói thôi để tôi coi thành lập coi ra sao, anh thành lập anh theo người ta rồi anh quên anh bỏ thuốc luôn. Không uống thuốc nữa, giờ đưa thuốc nó hít cho uống được.
Thầy, thuốc anh lập vào mùa đâu rồi thầy?
Cô B. Kêu cô mê con khám đàng hoàng kiếm cái gì cho uống cái đó về cho người nó tốt. Đó, như con là lên thanh lập á. đó là phải giải quyết á. Giải quyết cái thùng rác đó rồi là vui ghê lắm. Vui lắm, người tự nhiên vui à, không có đòi hỏi gì hết. Người ta đòi hỏi người ta mới buồn, không đòi hỏi là vui.
Nhưng mà cái thầy làm sao để không biết không đòi hỏi?
Thì cái quân mình nó không đòi hỏi. Vì trong đó nó bị ô nhiễm, nó đòi hỏi. Cái vipassion, vipassion nó không có điều hòa. Nó động cái gan quá nhiều thì nó mới đòi hỏi.
Nhưng mà theo con nghĩ là ví dụ như nếu tâm tập này nó đó chỉ là về tâm xã, con được phân đồng như thế, về tâm lớn tự là như thế, về cái gì cũng này. Có nhiều điều nãy sắp tới mình muốn ngủ nghỉ.
Do đâu biết không? Do điện năng của cơ bản áp sọc về. Mà điện năng của cơ bản nó hướng thẳng lên, nó giải ra. Còn nó chỉ có cái play của cái như này, nó chỉ hút ra bên ngoài vô. Là nó trượt, hút trượt, là vậy. Thấy không? Bây giờ thanh lập rồi, cái điện năng nó lên trên đầu á. Cái gì mà tới, mình giải ra. Cắt rõ ràng thì lúc đó mình mới thấy mình là một khả năng trong vũ trụ. Tại mình hướng ngoại, hướng hạ, cho nên cái bộ thần kinh không ổn. Mà mình để tự nhiên nó trở về siêu nhiên, tự nhiên nó là ánh sáng. Nó là ánh sáng. Đều có gì hỏi, bạn này có gì hỏi không? Cho nên khi mà chụp phòng lên được đánh lễ Phật rồi Phật cho ăn thức ăn. Không ăn được quá ăn được. Nhưng mà ăn những cái thơm. Có gì đâu. Có gì hết rồi. Thì tất cả nó nằm trong nguyên lý định không mà có. Cái tâm mình nghĩ không là mình có cái tâm tự nhiên rồi. Thì họ có chửi mình á, mình cũng như nước cam lộ. Đem vô tâm mình là tan biến mất. Tâm mình là tâm tự bi. Thế gian có chửi mình nuốt vô là nó thành cam lộ. Là nó không có giận. Chứ nhiều người nói người tu sinh lì quá, người ta chửi hoài mà làm thinh, tự nhiên nó nuốt hết rồi. Nuốt bao nhiêu tan bao nhiêu à. Thấy không? Người ta chửi mình nuốt vô nó tan, bởi vì mình cấy được cái tâm tự bi.
Vậy chứ cần cái trình độ, tới một lúc mình có được cái tâm từ bi mình mới làm cái chuyện đó. Bao giờ mình chưa có tâm từ bi
thì còn chấp.
Dạ.
Thì ráng tu cho nó bật ánh sáng thì tự nhiên đó là tâm từ bi. Thì có chữ mình nuốt vô. Mình nuốt vô là gì? Mình nuốt vô để ảnh hưởng người chữ mình. Và mình nhận họ là thầy mình nữa. Để cho họ cùng tiến với mình. Mình được ca hai nữa đâu có mất. Tâm từ bi mình đem đi vô nô trượt vô nó cũng trở thành sáng. Cho nên cần cái tâm từ bi lấy đại bi làm gốc là vậy. Phải lấy đại bi như tôi được. Còn không có biết tha thứ tự nhiên đâu có tu. Cái tu nữa chuyện mình nó giận bản đạo, nó bỏ nó đi. Nó ghét người này, ghét người kia, người nọ thì cái vị trí nó ở đó mà thôi, nó không bao giờ nó phát triển được. Suốt cả một kiếp người nó không phát triển. Là tại nên không.
Chấp nhận rồi là tiến hóa ở đâu, sống được.
Biết mình là vô sanh, tại sao mình mới ghét người ta? Mình vô sanh mà giận ai? Nha. Nhiều người nó tới đây nó cầu xin lợi lộc rồi cầu không được nó giận tôi. Chính tâm nó cầu không được là nó phải giận nó chứ, nó giận tôi. Nó nghĩ tôi ghét nó, tôi thương nó, tôi thương là nó không hiểu nó mà thôi. Tôi có ghét ai? Không quyền ghét người ta. Cái quyền thương yêu là tôi hiểu. Cái lợi lộc cả hai bên, tôi không có làm gì cả. Cái nhiều người tới đây một thời gian là nói ở đồn ông Phật rồi tới ông tổ cho tôi giàu có làm giàu nữa làm áp phê tật nó cũng giận tôi nữa là cái lòng tham cái vị trí tham nó không có nhiều nó phải tự lật đổ nó nó hiểu là nó là một khả năng vũ trụ, nó là một khả năng vũ trụ trong cái tâm tự, nó tự kỳ thị nó thì nó chậm đi, mà nó đứng đứng bình đẳng con đường tiến hóa thì nó mới thật sự. Những cái gì mà có hiện hữu trước mắt của mọi người là do khối óc của thế gian đã hình thành, đã chế ra nhiều, chế ra ô bạc lơ, là do cái óc làm ra, cho nên phải tự nhiên nó hình thành lắm, do cái óc làm ra. Thành ra cái điện năng khối óc của con người, điện năng từ bi của con người đã làm nhiều việc, đó là ánh sáng trên mặt trời. Chế ra cái đèn đó bao giờ mà chế được cái ốc đâu, à, cái ốc chế ra cái đèn. Nhưng mà ở đời này lớn lên là thấy sống trong xã hội đó không có đèn gì không được, cái kỳ thật cái ốc nó sáng hơn cái đèn, nó không biết, nó tu một thời gian là thấy ốc nó sáng cái đèn, nó mới bằng lòng trên núi ở trên núi ở chỗ không đèn, chỗ âm u, nhưng mà nó sống mà. Người đời để ý lại nó cái đèn, không có đèn chắc được chết, nhưng mà cái ốc nó sáng hơn cái đèn đó, tự mình gặp. Cái cơ cấu của hội tâm linh là do sự phát tâm thiên nhiên của cá nhân. Mình đừng làm hội trưởng, trong tổ chức hiện hữu cần dùng cái gì đây là do sự phát tâm thiên nhiên giúp đỡ người tốt, chứ không có thủ lợi cá nhân, không có gì không. Nhưng mà tâm của họ chữ luôn nghĩ tới thực tế thì không chuyện sẽ an toàn tốt đẹp, không có những cái nào hiện tại chúng bước vô hỏi ai hữu là bước lại chúng. Mình đặt ra những cái nút trật tự của thế gian tôi quan trọng là tu, không có nên dây bằng chấp người này ghét người kia là làm tâm thân bằng hạ thứ và được yêu trọng tự xây dựng và hướng ứng sự phát tâm, đó là cái được tiến qua rõ ràng.
Bạn có gì
thắc mắc nữa hỏi đi, còn không một chút nữa đọc một bế tá, có gì thắc mắc nói hết.
Mình là cháu của anh Nguyễn Quang Vinh, từ lâu rồi cái chị này đại hội anh Vinh qua nhà nói chuyện mình biết giá cái tiền đường trước con nói, và mình cũng có đọc các nghiên cứu hả cái gì nữa, có nghĩ tới cái duyên tới ngày bây giờ.
Con là thiên nhiên mà con đâu có biết, ăn cơm ăn gạo là tự do trời sinh ra, đâu có người thế gian nào mà chế được hột gạo đâu. Cái điện năng về trời thấy không, mà mình không nhẹ hơn cái điện năng đó mình đâu có thấy bằng hồn mình, thì mình được điều khiển bởi chấn động của mình. Mình thấy cảnh này cảnh nọ thì
đặc biệt nhẹ hơn. Có thể có một cái điều rất là lạ con. Từ hồi mà nhỏ là con thì con muốn đi tu, hồi 6-7 tuổi là con đã muốn để con đi tu, rồi đến khi con 17-18 tuổi con cũng xin đi tu mà không được tu. Để khi con đi làm việc lại chồng lại con thì muốn tu.
Dẫu như là con lại phải chán trường nghiệp duyên rồi mới tu.
Nhưng mà con mà chán gì đâu. Nhưng mà con khi nào con cứ đi tu, khi nào dẫu như là có một thằng trai gì đó mà có người
hồi nãy là
cái gì
vào kéo
hoài
lên
cái gì
mà
có cái nào
rồi
tu
vậy
còn cái gì đó mà như giống như có cái quyền
đâu,
khi nào
cái tu là mình
xin
kiếp mình đã tu một đoạn đường, bây giờ nó mới tiếp tục, giống
như là có
giống như là hồi nãy đang có những người giống như dành cờ mình hay là tại vì mình không có là giống như cái túi thế nào mà cũng như sự kiện có cho dù con rất thành công ở trong đời thì con vẫn phải
đang có nhiều chuyện với tu thì liền kiếp rồi bây giờ phải có tiếp tục mà thôi nhưng còn có chồng vẫn là tiếp tục đang tu hết rồi tiếp tục đang tu á tu cho nó hiểu hết rồi tự nhiên nó lại trở lại ngôi vị chồng có con cũng là đáng tu chứ có con mà mình không có tâm từ bi làm sao mình đổ con đó là mình học từ trong cái mầm muốn từ bi ta học tu chứ không phải chơi đâu người nào có chồng có con cũng đang học tu hết đứng hát vậy cũng đang học tu hát những cái hay cái tốt không á là đó là đang học tu á không phải chơi đâu xuống đây không có ai rảnh chơi đâu ai cũng học một việc để tiến quá tập đều hết
về lại con còn đều tất nhiên là con thấy là vì con 15 năm rồi con chưa được đào tạo cho cái đào của con cũng học tinh tế cũng tốt lắm cũng là còn nhiều điều con thấy rất là tốt nhưng mà thì những cái principle cơ bản của đào con là cái gia đình tại vì theo cái đào của con người ta nói rằng là con người của mình á từ hồi trước thì con đọc theo cái sách mà nhiều bên giáo con thì con thấy cũng rất là nhiều tuy nhiên là người trước mình á nhưng mình ở về lại là từ hồi nãy là cha sẽ lẽ tức như là cha trên trời của mình nhưng mà khi nếu mình ở từ trên trời đó thì mình chỉ không thể giao động chơi không thành chỉ tự nhiên lại vậy mà mình muốn chuyển hóa thành cuối cùng đó cha sẽ lẽ người tới đây được lắng xa đi tức như là về cái cổ của mình để bỏ mình xuống một nơi là một cái trường học cho mình học ở đó là mình học đủ thứ hết á để cho đến khi mình học xong rồi đó thì có người đó là giờ họ đi chỗ khác nhưng có người mà học nhiều được đó, thì khi nào trở về cuộc sống người cha mình trên đời nhưng mà đó, theo thì từ tôn giáo của con mình hồi nãy thì là cái gia đình đó là qua là quan trọng nhất là cái gì mà mình ví dụ như mình có ở trong cuộc đời này mình có chồng mình có con mình có gia đình của mình tất cả đó. Thì khi mình chết rồi đó thì vậy cả nam mình trở lại về thế giới bên kia đó thì mình nếu mình lập ở đây chồng có chồng mình thì về đến thế giới bên kia thì mình sẽ sống với chồng mình đẻ con mình ở đây thì thế giới bên này khi về bên kia là thì cũng là mình nhìn lại cái hoàn toàn cái gia đình mình đi mà ở một cái etap tốt hơn thì từ đó mình tu tiếp tục mình tu tiếp tục đến khi mình hoàn thành hoàn mỹ giống như cái là cái anh đó giống như cái passion của mình tuy nhiên là cái mục đích của mình đó là làm cái giống passion lẽ mà nói là passion lẽ của mình cũng có một gia đình cũng có vợ cũng có một cái mẹ sẽ lẽ và những cái đứa con tất nhiên là mình mấy người cũng đang đi nhưng mà khi mà con đọc trong cái sách cũng của thầy đó thì gia đình đó là sao cái điều đó cũng quan trọng với lại là theo cái đào con mà lại đang mình phải có con tại vì nếu mình không có con thì mình không kỹ tại nếu mình không có con thì ai cho phép vì hôn ở trên trời xuống diễn này để mình tu thì xin thầy
cho nên người có con á là không cầu nó cũng có con mà người cầu quỳ lại hoài cũng không có con cho nên cái duyên nghiệp tai họ cho nên con người ở bên này người ta nói cái gì người ta nói cũng vậy là từ mọi trạng thái mệt tâm thì mình phải trở về với mọi trạng thái thì mơ đặt pháp thì mọi chi tiết con lấy chồng là con đi học chi tiết thôi học cái điện tay giận hờn thế nào nghiệp duyên thế nào từ đó học học kinh vô tử rồi tự trở về với mọi trạng thái thanh nhẹ là cũng vậy đó thôi nhưng mà tâm này nó phải thực hành để đạt tới thực hành để đạt tới cho nên con có ghe mà con nghe cái lý thuyết không con không chèo cái ghe con đâu thấy cái sức mạnh của cái ghe xác này là cái ghe nhưng mà mình thực hành là mình biết chèo ghe
nhưng mà theo thầy thì dù như mình chủ đề mà lập gia đình chồng con hay là cái đó nó có giúp như vậy mình nó có ý đặt
đó là kinh vô tử thế thế nên nhá làm sao mà có thằng con được ông ta muốn để thằng con đâu có để được vì ông ta không có thiếu nợ đó con đang thiếu nợ đó mình đang trả nợ đó phải làm vét măng rồi lo dành dụng nó xe viên đủ diễn hết nó làm từ chi tiết
nhưng mà tôi thấy bây giờ đó thì những bây giờ á vậy thì tiền của khoa học nó có một cái công tơ có con nữa có mình có
đâu có được con không muốn có con là con phải gặp phải bệnh điên, không phá luật trời là con phải điên. Có nhiều người uống thuốc người thay thế rồi điên con nhé, con phá luật trời, có luật trời, không biết có cha trên trời thì có luật, cái xác con là luật trời, mà con phá luật trời là con phải điên, hiểu chưa? Học từ chi tiết một thôi.
Vậy là hồi xưa đó con cứ thấy thắc mắc, con nói rằng là có nhiều khi con nói rằng là cái đứng creator nó không có công bình. Tại sao sinh ra những người là cái gì sự như thế nào mà sống sự đầy đủ, mà tại sao có những người như Việt Nam mình khi nào con cứ suy nghĩ, con cứ suy nghĩ qua tại sao đất nước những người mà sinh ra ở Việt Nam mà cũng không bao giờ mà ví dụ giống như mà hạnh phúc thì để thí dụ vinh quá là nhiều vinh giải thích cho con thì con sẽ nhiều vinh nói rất là rộng. Tại hồi xưa đó theo con nghĩ vì con gọi cái người trong cái đạo mà con theo đó thì họ nói rằng đó thì dù đi đi trường học vì cuộc đời là một cái trường học, thành những người mà học đọc những trong những kỳ thì khó khăn thì dù giống như những người ở Việt Nam mình để mà họ tu đắc đạo đó thì họ sẽ khó khăn những người ở Canada, tại vì người Canada mình là dễ dàng hơn, nhưng mà đều con phải có cái giải thích đó có đều không đúng. Thì khi con hỏi nhiều vấn thì dù vấn nói con nhiều vấn giải thích con thì con thấy nhiều vấn giải thích đúng hơn, nhiều vấn giải thích nhiều vấn ở trong đạo của thầy thì dù vấn giải thích con thể đúng hơn, kiểu như vậy con phải tới. Tuy nhiên dù nói rằng á là tại vì cái những người ở Canada này là có thể có được việc trực tiếp đó, mình đã đi được một đoạn đường rồi, thành bây giờ đó xuống đấy đó người ta tạo cho mình cái cơ hội dễ dàng hơn để cho mình tu gì cho mình chuyển hơn. Còn tại vì rõ ràng thì dù giống như nếu con ở đây vậy là con ở Việt Nam, con chắc chắn là ở đây thì con chuyện dễ hơn, tại vì ở đây con có tự do muốn nói gì mình nói, điều kiện cũng có thể có vẻ là giống như dễ dàng hơn để mà tu hành thì sẽ có vẻ như dễ hơn. Tại vì ở Việt Nam con muốn làm nhiều lắm đôi, nhưng mà con mà đói sẽ chuyện rất là dễ dàng. Tại vì khi dùng những khi con làm có tiền nên con mà đói đó thì con làm có tiền thì con cũng dễ tu hơn. Một cái khi mà đói khổ nghèo sinh quanh rồi con cái này nói được tự nhiên thì do dù mình nếu mình còn muốn tu lên nữa cũng rất là khó. Tại vì mình phải nói là chuyện hiện tại mình phải lo cho con mình ăn uống, tự nhiên là mình phải thì con phải thấy rằng dùng những nhiều giải thích con cho con phải đúng hơn. Nên tại vì dù những có thể đi tấm tiền thì mình đã có cái gì đó tu hành rồi nên là có cái gì đó thì cái kiếp này đó có thể mình ở Canada đời sống dễ dàng hơn, tu nhiều chất người dễ dàng hơn con. Nhưng mà khi nào con cũng tin một cái câu hỏi con nói rằng nếu mà thường để công bằng, nếu thường để thương mọi người với nhau thì tại sao con có nhiều cái ở trên thế giới này họ đau khổ, trong khi có người thì lại quá là áo bông đắp quá rất là đầy đủ để em có còn nhiều khi con phải cảm rất khó không hiểu.
Con chưa hiểu được cái lực nhân quả. Chưa có hiểu được lực nhân quả thì Canada đi làm một thế. Phải biết cái lực nhân quả. Con vay là phải phải trả. Con hiểu chỗ đó không? Bây giờ những người Canada ở đây quần áo đầy đủ như trước kia khai phóng. Khổ lắm. Trong khổ mới đạt. Nhưng có được một phần vậy thôi. Nhưng mà họ núp ở trong vật chất, nghĩ lại trong vật chất họ tưởng là phước. Mà người ở Việt Nam đó, khổ thiệt khổ, họ thấy tính tình hơn nhiều hơn. Cái tính tình ác, về này tôi cũng gặp. Và tôi nghĩ, khi cơ trở thì lúc đó tôi có cần thích tâm. Thì hai chỗ thích tâm nó cũng ngang nhau. Người Canadian ở đây họ biết thích tâm, phải muốn thích tâm, phải thấy cái khổ trong lúc tới tháng 3 mà không có bản thân này. Ngày nay mới có hội tụ, rồi mới tiếp tục xây dựng tình thương lợi của chúng ta. Mà tốt, cũng có cơ hội tâm tương đồng với những người Việt Nam đau khổ với biết mình nhiều hơn. Thế đâu có cái gì đâu. Người đạo trên trời người ta dòm xuống thì thằng nào cũng ăn miếng chuyện đó thôi. À, ăn ngủ ỉa thức tâm gì có làm gì đâu, tất cả cũng bị như đó. Những người ở Việt Nam nghe kêu Phật ông tăng cam me không có bằng lòng, không phải chấp nhận rồi đi lui về đâu, thở ra thở vô rồi thấy cái tâm mình thế là mình làm bậy quá, hồi trước mình làm quá nghiệp dân, bây giờ mình biết chấp nhận khổ. Hồi trước mình nhà giàu mình nên nghiệp dân, bây giờ mình biết chấp nhận hòa đồng với nhà nước.
Cái hồi trước
đó, cái
là
cùng cuộc đời này, cái hồi trước là cũng như là kỳ hạ. Cái kiếp trước đó, hay là hồi trước cũng được. Nhá, lúc mình ra đời mình không biết, mình kỳ thị,
chê người này chê người kia. Bây giờ mình phải mở cái thức hòa đồng với tất cả mọi người. Mà nó không cho mình nghèo thiếu, mình đâu xích máy chơi với thằng kia. Nghèo thiếu mới chơi với thằng bốn bánh xe. Cái kêu anh nói chuyện với nó, chứ còn mình giàu đi xe hơi đâu có coi cái thằng bốn xe nghĩa lý gì. Mình nghèo mình cũng có cái thức hòa đồng. Rồi đằng này nó có đầy đủ điều kiện à, ăn mặc như nhau, nó mới vui, nó cũng học cái hòa đồng. Cái không học cái gì hơn á. Sau này mình phải trở về căn bản thanh tịnh của mình. Lãnh vực thanh tịnh, tịnh là xứ sở của tâm hồn. Con lui về thanh tịnh là con phải buông bỏ tất cả chuyện đời mê chấp. Cho nên muốn bỏ tất cả chuyện đời mê chấp thì con phải học chuyện ngày nay. Con chồng, con chuyện không đâu vào đâu, nó đập nó ấp con. Chứ không ai để con yên đâu. Con tưởng được tôi là mẹ là yên, không có yên đâu. Chút nữa nó té ra nó chạy dinh như là con cũng mệt á. Cho mày yên đâu. Chỉ không đâu vào đâu mà đập như trong ấp thôi. Học từ chi tiết một đó là từ chia sáng từ quang của con thể hiện ra. Con tu thì tập trung chia sáng từ quang. Thì lúc đó con mới mở cái thức hòa đồng. Con thấy chuyện đó không quan trọng, con cứu được. Đó. Còn nếu mà không, con không tu, con không còn sao phê cái từ quang của con đó, thì con thấy cái này khó khăn quá. Tôi phải kéo người này, kéo người kia tới giúp cho mình. Còn con mà trở về với khả năng thanh tịnh thì con giải quyết nhiều việc đâu thấy một chuyện.
Mình là con có một cái vấn đề này là tại vì người bụng con, tại vì tuổi con thì kỳ duy của cuộc sống của con rất là tự nhiên. Con chỉnh như vậy mà trực thì mình kiếm loại thì con đó, loại con xin đường nó con không biết. Nhưng mà để cái dùng bên con qua dùng bên con mẹ, tại vì con thấy ra nếu có thể dùng với con từ một cái đào tạo, bây giờ con chạy qua đến xin đường là con chưa sạc bộ.
Thì chỉnh như thượng đế của con là chân tâm con là thượng đế của tiểu vũ trụ này. Mà nếu con không gần thượng đế con là con sẽ buông lơ cái xe hết, mặc được hết. Mỗi ngày con nhớ tới thượng đế con là tốt lắm rồi. Con nhớ thượng đế là nhớ đến con. Nhớ đến chân tâm của con. Chứ không phải là cái ông thượng đế như người ta đặt lễ. Mỗi ngày mình nghĩ tới thượng đế, mình nghĩ tới chân tâm, không làm gì vậy. Chân lý của mình thật. Thì hiểu không? À, cho nên bà sư
con thấy là thượng đế
không phải, nhưng một người là con bị lại, sẽ bị lại. Con nghĩ thượng đế là một người thì rốt cuộc là con mất thượng đế và mất luôn cả con. Thượng đế là chân tâm của con, là con hội tổ về thượng đế và con sẽ có cơ hội hồi sinh. Con là sức mạnh của mình, sức mạnh từ bi rồi. Con bây giờ con làm hiền thê hiền mẫu là con đang thể hiện sức mạnh từ bi gia cảnh. Con hiểu không? Và con nghĩ tới thượng đế là con dồi dào nữa. Nói sự yêu thương tràn ngập trong gia đình, hạnh phúc rõ ràng. Thượng đế là chân tâm của con á. Thượng Fred á. Làm sao con bỏ được? Không có người nào bỏ được chân tâm của mình. Thấy không? Tin nhiều người sai. Nói tôi nghĩ thượng đế, ông thượng đế. Ông thượng đế rồi con ma nó hiện đấy, tao là thượng đế này. Nè, rốt cuộc. Thì tập, đi lạc được. Thiên ma dãy đầy mà. Đến nơi tao là thượng đế. Mày lo mày cúng tao. Nghe lời đó. Chân tâm. Chân tâm là thượng đế. Chỉ là thiên ma. Không hiểu.
Thưa ông Tám, bà Đằng nó có hỏi hai câu. Con thấy gần 12 giờ trưa rồi, thành ra con sẽ ngắn ngắn một câu xong rồi con sẽ hỏi con thứ hai sao. Bác hỏi gì chứ, bác thấy là tu đó, có nhiều người tu rất là lâu, là ý là tu thực hành, có lý do gì mình từ lâu lắm đó rồi.
mà mới nhận xét có những người lại mới tu sao mà cái tâm từ bi họ lại mạnh hơn, rộng hơn, cái tâm họ lớn rộng hơn. Tại sao có những người tu lâu mà như vậy, có những người mới tu mà lại như vậy? Những người mới tu lại nhiều khi đạt trình độ nhanh hơn, cao hơn, mà cái việc chính quan trọng nhất là vấn đề tình thương. Như vậy là phải giải thích tại sao?
Tại vì những người tu lâu á thì cái điện năng energy là họ phải bị nhồi quá. Nhồi quá mà họ chịu không nổi á, họ đâm ra sân si. Nếu họ chịu nổi họ tiến quá thật sự được. Bởi vì nếu cái energy mà đi lên á thì thế gian nó phải check, nó phải agitate. Mà người hành giả tu lâu á mà bị agitation thì chịu không nổi thì nó đâm ra sự từ bi. Còn người mới bước vô á thì nghĩ cái cơ cấu này từ bi, nó đặt cái nền tảng từ bi thương yêu và nó đã học những nguyên lý từ bi thương yêu thì nó muốn ôm về cái từ bi thương yêu.
Thưa ông Tám, nhưng mà cái điểm cái người mà tu lâu đó thì lúc đầu tiên họ cũng là người mới tu thì cái giải thích ông Tám con nghe cái này con hỏi thấy bà hỏi là cái người mới tu đó trước khi họ tu lâu thì họ cũng mới vô cũng nghĩ tới từ bi, ánh sáng từ bi đủ thứ hết, rồi cái họ sau đó họ bị thử thách họ mới gặp sân si đủ thứ, có nghĩa là cái người mới tu mà phải nói tình yêu thương mọi người tốt có thể chỉ mới đây thôi, tạm thời thôi, mai mốt họ cũng sẽ trở thành cái giai đoạn sân si như
người kia. Bởi vì nó rút lên trung dung, nó giải thoát cái điện năng, nó rút lên bộ đạo trung dung thì nó mới buông bỏ. Nó sân là nó buông bỏ chứ không có gì hết. Nó sân rồi nó thích tâm liền à. Nó giận rồi nó thích tâm, nó buồn rồi nó thích tâm liền, nó thiền rồi là nó thay đổi. Là cái vibration điện năng trung dung sân vang của nó mở, nó liên hệ với trung tâm sinh lực cả không, nó mới đi đúng cái dòng pháp luân nó đã làm đấy. Điển gia lặng minh châu minh pháp lập cho biến mới gọi là đó. Điển gia lặng là mình thiền ở đâu nó nhẹ nhàng, lòng là cái điện năng của mình, cái sân gian tâm thức của mình á, nó riêng biệt là nó xuất thế mới gọi là thật. Lúc đó mình phải tu học, mà muốn tu học là phải nhồi quá nhiều, muốn mạnh á còn nhồi quá nhiều hơn, tự nhiên cái lượng được biến mà.
Cái câu thứ hai của bạn hồi nãy thì bà quên mất mà con cũng quên luôn, vì bà nói bà hỏi câu khác thấy câu mà bà quên. Đó là con nhắc tới vấn đề mà cái đại hội chiều rồi đó, thì bà nói là hôm đại hội chiều rồi nó gặp anh Hoàng Sunni, anh Hoàng Sunni đó bà thấy ảnh có rất là nhiều tình thương. Dạ, anh Hoàng Sunni lúc nói chuyện với bà cách anh nhìn tất cả mọi thứ, dạ bà cảm thấy bà nhận được rất nhiều tình thương từ anh Hoàng Sunni. Chính vì vậy bạn mới đặt câu hỏi nhé, có những người tu lâu hơn Hòa Sunni, vậy thức tướng của Hòa Sunni, tại sao Hòa Sunni là đạt cái trình độ đó? Thì con hiểu là có lẽ bạn nói không có nghĩa là Hòa Sunni, nếu mình nói như câu giải thích hồi nãy là cũng là tạm thời, chỉ có khả năng mai mốt Hòa Sunni bị nhồi quá nhiều những người mà tu trước Hòa Sunni nữa đó, thì lúc đó mới biết được Hòa Sunni là thật sự hay không. Thì bạn nói trường hợp của Hòa Sunni thì bạn thấy rất là đặc biệt. Như vậy ông Tám
Hoàng Sunni bị nhồi quá gấp triệu lần người mới, người tu lâu ở đây là nó bị cái áo vợ cũng cho đuổi ra ngoài đường luôn, nghĩa là bị đủ thứ, nó sân nó tức nó ngồi chuyện 7 tiếng ngồi cho nó chết luôn đi, mà đến giờ cái chết cái điện năng nó được phát tục, thấy không, điện năng cơ tạng nó được phát tục và tâm là nhờ sự gây gắt của gia đình, tình đời cũng như sóng gió nó mới kiên thân. Cho nên mọi người tu vô vi bị sóng gió là một sao những tâm thanh tịnh là kết quả chắc chắn có lối thoát. Từ khi chết tìm ra cái sống, cho nên thượng đế nói sanh tử.
tâm tử nó có sẵn. Cho nên người tu vi không có lo, thì từ đó nó đem tới cái những mảnh can đảm chiến qua, nó có cơ hội giết chưa làm. Nhưng mà Hoàng Sơn Ni phải bị sẽ bị thử thách, thử thách qua giai đoạn khác nhiều người thương yêu. Coi Hoàng Sơn Ni phải thiền tiếp tục như vậy không? Nếu không thì sẽ bị sức hút của ngoại cảnh. Cho nên người đời ngược lại nó dạy ông thầy, nhắn ông thầy phải quay chừng là nếu tôi không vững là tôi bị chìm lâu rồi, có nghe này.
Con tu không bị gì, không bị ai nghĩ so hết, không được, không được tiếp hơn.
Bị đó, sẽ bị lưỡi so đó. Ai lưỡi so đó, ta biết không? Tại giờ nó nói lấy con Phi là bà nó lưỡi so hả? Nhiều chuyện lắm á. Nhiều chuyện lắm á. Không phải giỡn đâu.
Con nói con đuổi bị vậy là con cũng làm ok luôn. Ngồi đâu con đâu quả tiếc như hoàng
chết
luôn,
luôn. Chết luôn. Chết bỏ, chết, chết cho rồi.
Chết bỏ.
Bây giờ nuôi chết con lớn lên. Bây giờ nuôi con lớn lớn lên. Bây giờ nó phụ bạc nó không nghe lời mình chết lên cho rồi.
Chết cho
rồi. Nói là ông Tám trong chết tôi có sống. Vậy là tác đạo.
Chết vậy là
thiện đúng rồi. Nhờ mấy ông thầy đó ông dạy á. Rồi nó sẽ dạy bằng nhiều bài lắm.
Con chết vậy thì đúng con.
À, không đúng, 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 chắc chắn là đúng rồi. Tự xuống rồi, không cần tâm tâm. Nhưng Bích mới cũng nói tu chùa tu rồi, anh mới bị nhồi quá, mới cái sức chút thôi. Yeah. Mới cái sức, mới có ba rượu, lắc, chưa có bán nha. Còn nhiều chuyện nữa, không có nhiều nữa. Tại sao bà gặp Hoàng Sơn Nhi, bà thấy thương yêu nhiều hơn? Là Hoàng thôi đi, cô đừng muốn được thương yêu. Nó tạo lập được. Văn từ bi thương yêu, thành ra nó gặp ai, ai thấy nó tỏ ra thương. Ngược lại sự thương yêu của Hoàng Sơn Nhi là muốn mọi người tiến nhiều để trở về căn bản yêu thương chấp cơ loại người và quá độ cho loài người. Hoàng Sơn Nhi bị nhồi, bây giờ nó thương thầy hơn, nó nói thầy bị nhồi một triệu lần hơn để nói chuyện bây giờ, nó nhắc tới thầy là nó khóc. Đó là thực chất tương yêu mà Chúa nói cho mọi người nghe là vậy. Thực chất tương yêu Chúa nói cho mọi người nghe là như vậy. Xong rồi á. Rảnh tập mấy tám thì vui lắm. Lời hát nữa nè.
Dạ,
lời hát.
Dạ, cho anh hát bài.
Hát đi, hát đi, hát đi.
Con hát đàng hoàng như vậy, hát cho rõ, cho lớn. Rồi, hát đi.
Bài gì?
Chiến thắng. Đêm qua mưa xa nên đàn dương muôn tình tương. Không gian hôm nay lối ngoài không giấc mơ. Nãy tốt nhẹ vui, hắn vừa là sống. Yêu ai anh nên cũng đang để vui đến mắt ra vờ. Anh yêu tin hết tình yêu, lời ngóng có biết bao ước mơ. Anh như lòng vẫn nên như anh không thể muốn thơ. Nên nói cùng em, nên lời cùng em. Tìm anh bao nhớ đang ngoài nhìn sâu. Năm tháng mong chờ. Hẹn em, từ muôn kiếp thứ. nhớ em mấy thân ban đầu anh đã âu thầm học
đi đường lên
vương vân em về thiên đàng đưa anh về đâu như nam tiên hát theo lên phong lòng anh bao nhớ nhiên nhiên hùng đêm nay lòng nhớ em xem qua giấc mơ ngồi em hé hùng anh muốn thầm nay được nhìn nhờ làn gió được hành từ khối mơ hồ nào đây muốn tiếp lên nào
nó nằm ở trong cái nguyên lý của tình yêu. Nhưng mà hôm nay á, nhà này là anh xếp hết. Tốt, khá là bị nhồi quá nhiều rồi.